Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ ba ngày 7 tháng 1 năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn tất các nội dung của phiên họp 41. Trong đó, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa 15, dự kiến diễn ra trong 4 ngày rưỡi vào cuối tháng 2. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1 năm 2025, thảo luận 7 dự án luật và nghị quyết chuẩn bị trình Quốc hội sắp tới. Sáng nay, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể cá nhân lãnh đạo ban năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Giang Hiểu dự và phát biểu chỉ đạo. Năm qua, Ban Nội chính Thành ủy tiếp 71 lượt công dân, nhận xử lý 232 đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, cụ thể hóa trên 30 văn bản và phối hợp tham mưu ban hành 5 văn bản khác về công tác nội chính để tổ chức thực hiện. Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 vào chiều nay do đồng chí Phạm Giang Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đồng chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo cơ quan thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố cùng thường trực cấp ủy, quận, huyện và các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Văn Hiểu đề nghị ngành tuyên giáo thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho các ủy đảng trong công tác xây dựng đảng và các lĩnh vực của tuyên giáo, nhấn mạnh nhiệm vụ sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo các cấp, đảm bảo cả số lượng và chất lượng, quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị, các quận ủy, huyện ủy và các đảng ủy trực thuộc thành ủy ký kết chương trình phối hợp và giao ước thi đua năm 2025. Sáng nay, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổng kết công tác hoạt động năm 2024 và đề ra nhiệm vụ năm 2025. Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ dự và phát biểu chỉ đạo. Năm qua, toàn ngành nội vụ của thành phố tập trung tham mưu cấp thẩm quyền đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, tiếp tục đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, cải cách hành chính, tham mưu xây dựng chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức vô dư và xử lý tài sản công sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Theo báo cáo, thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, Sở Nội vụ đã hoàn thành công tác tham mưu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho ý kiến đối với phương án tổng thể sắp xếp cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố. Thành phố Cần Thơ dự kiến giảm 5 sở và 22 cơ quan chuyên môn cấp huyện. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ họp thông qua kịch bản chi tiết chương trình nghệ thuật bế mạc Tết Quân dân năm 2025. Theo kế hoạch, chương trình diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 17 tháng 1 năm 2025, nhằm 18 tháng chạp âm lịch tại quảng trường quận Bình Thủy, với thời lượng dự kiến từ 95 đến 100 phút và được truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ. Nằm trong kế hoạch khảo sát điểm du lịch phục vụ Xuân Ất Tỵ năm 2025, sáng nay, Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức khảo sát một số điểm du lịch tại huyện Cờ Đỏ. Tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị lữ hành trên địa bàn thành phố. Tại xã Trung Thạnh, đoàn đã đến khảo sát vườn sầu riêng chị Thảo, mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Thiên Minh, Thiên Minh Farm và khu sinh thái sông Hậu Farm ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Sáng nay, Đại tá Lục Đức Tiên, Phó Tư lệnh Vùng Nam Hải quân, cùng đoàn công tác từ các tỉnh phía Nam, doanh nghiệp và cơ quan báo chí đã đến thăm chúc Tết các cán bộ chiến sĩ tại đảo Hòn Khoai thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Đoàn đã tổ chức lễ chào cờ đầu năm tại trạm radar 595, nằm trên đỉnh cao nhất của đảo Hòn Khoai. Sau nghi thức trang nghiêm, đoàn đã đến thăm doanh trại radar 595, trao tặng những món quà Tết đầy ý nghĩa và gửi gắm lời động viên sâu sắc đến các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ. Đã có 32 tỉnh thành công bố mức thưởng Tết Ất Tỵ năm 2025. Được biết, thành phố Hồ Chí Minh hiện dẫn đầu với mức thưởng Tết âm lịch cao nhất lên đến hơn 1 tỷ 900 triệu đồng trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Mức này thấp hơn so với năm ngoái. Năm ngoái là 2 tỷ 078 triệu đồng. Song tiền thưởng bình quân của thành phố tăng 3,3%, đạt 12.700.000 đồng. Trong khi đó, Hà Nội ghi nhận mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI với 311 triệu đồng một người. Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng một người. Mức thưởng bình quân đạt 4.500.000 đồng một người. Tại Cần Thơ, mức thưởng Tết cao nhất là 300 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng và mức bình quân là 5.650.000 đồng. Một trận động đất cực mạnh ở Tây Tạng, Trung Quốc đã khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và 62 người khác bị thương sáng nay. Nhiều người khác hiện vẫn đang bị mắc kẹt, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, cách đỉnh Everest khoảng 75 km về phía đông bắc. Khoảng 1.000 ngôi nhà đã bị hư hại ở quận Tingri, vị trí tâm chấn. Theo CNN, trận động đất cũng ảnh hưởng đến nước láng giềng Nepal và một số vùng phía bắc Ấn Độ. Trong một tuyên bố sau trận động đất, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các cơ quan chức năng nỗ lực hết mình để tìm kiếm và giải cứu những người sống sót, giảm thiểu thương vong, bố trí chỗ ở cho những người bị ảnh hưởng. Cảnh sát Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiến hành điều tra quốc tế sau khi nhận được một email tự nhận trách nhiệm về vụ tai nạn máy bay Jeju Air khiến 179 người thiệt mạng. Một viên chức Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết đã nhận được email từ một người tự xưng là luật sư đến từ Nhật Bản ngay sau khi xảy ra thảm kịch. Nội dung thư không chỉ nhận trách nhiệm mà còn đe dọa kích nổ bom tại một số khu vực trên lãnh thổ Hàn Quốc. Trước tình hình này, cảnh sát Hàn Quốc đã đề nghị phía cảnh sát Nhật Bản phối hợp điều tra thông qua Interpol và các kênh ngoại giao. Quốc hội Mỹ đã xác nhận ông Donald Trump là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, đánh dấu bước cuối cùng trong tiến trình bầu cử. Thủ đô Washington hiện đang được đặt trong tình trạng an ninh cao nhất. Lực lượng cảnh sát triển khai dày đặc hàng rào bảo vệ bao quanh tòa nhà Quốc hội để chuẩn bị cho lễ nhậm chức dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 1. Đây là lần thứ hai trong lịch sử một tổng thống Mỹ trở lại Nhà Trắng với hai nhiệm kỳ không liên tiếp. Nga đã đưa ra khuyến cáo về các nhóm có nguy cơ cao nhiễm virus HMPV, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi, người trên 65 tuổi và những người bị suy giảm miễn dịch. Đây là các đối tượng dễ bị lây nhiễm trong bối cảnh virus này hoạt động mạnh vào cao điểm cúm mùa. Trước diễn biến này, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế Việt Nam đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát phòng chống các bệnh truyền nhiễm mùa đông xuân, đồng thời khuyến nghị cung cấp thông tin chính xác đầy đủ nhằm tránh gây hoang mang trong cộng đồng, nhưng vẫn đảm bảo không chủ quan trước tình hình dịch bệnh. Bộ Y tế Pháp vừa thông báo phát hiện ca nhiễm đầu tiên của một biến thể mới, virus đậu mùa khỉ. Ca nhiễm biến thể Clade 1B đã được xác nhận tại vùng Brittany, phía tây nước này. Các biện pháp giám sát theo khuyến nghị đã được triển khai ngay lập tức. Đáng chú ý, bệnh nhân này không có tiền sử đi du lịch đến khu vực Trung Phi, nơi nhiều biến thể của virus đang lưu hành. Tuy nhiên, người này đã có tiếp xúc với hai người vừa trở về từ Trung Phi. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để xác định nguồn lây nhiễm và truy vết những người có tiếp xúc gần. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mến chào tạm biệt quý thính giả.